Chân Linh Cửu Biến, chương 1328, nghịch tập trung chiến tiếp 9, góc truyện audio.com. Đáng tiếc Lâm Vũ lão tổ đúng là vẫn coi trọng những tu sĩ làm người xem trên vách, hoặc là nói ông ta không ngờ rằng lúc này khi Hàn Vô Nhai trăm phương ngàn kế thoát khỏi đại tu sĩ, lúc này ai đều có thể nhìn ra Hàn Vô Nhai đang có chủ ý bỏ chạy. Mà Hoắc Vô Ngân mặc dù lộ ra vẫn có chút khờ khờ khạo khạo, nhưng đối chiến thời gian dài như vậy, Lâm Vũ lão tổ thi ra bí thuật trên người của lão ta cũng đã suy yếu đi. Một khi Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân thoát khỏi chiến đoàn, con A-tu-la trống ra đó ai dám đón lấy chứ? Nếu lúc này ai muốn đi xuất thủ trước nhúng tay chiến cuộc thế tất sẽ phải làm được chuẩn bị nghênh đón một con A-tu-la đâm đầu thống kích, trừ thuần dương tu sĩ, có người nào có thực lực và dũng khí chặn một con A-tu-la đang giận dữ? Mà coi như hai người cũng không thiếu, có đại tu sĩ liên thủ có thể chặn A-tu-la, nhưng bọn họ sao phải vì những người khác làm một cái bia đỡ đạn như vậy? Chẳng lẽ đến lúc đó phải ngồi nhìn những người khác nhân cơ hội tiến vào bên trong Ma La đại quân cướp lấy chiến công sao, dựa vào cái gì chứ? Dưới một dạng tâm thái vi diệu đó, tu sĩ xem cuộc chiến trong hư không nơi xa ở chân linh phái chú địa chậm chạp không chịu xuất thủ cứu giúp. Đã như vậy, họ chờ thời điểm song phương đánh lưỡng lại câu thương thì sẽ xuất thủ đi. Ít nhất chí địa mà chân linh phải chọn cũng không tệ, đến lúc đó thì ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cũng tốt. Vào thời điểm mấu chốt trong chân linh phái chú địa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu trong trẻo thanh khiết. Chỗ chú địa hộ trận trận bàn, huyện hồ nhận ra được sự khác thường bên trong hoàng kim ốc mà Lục Bình lưu bên cạnh nàng ta, vì vậy nghĩ tới Lục Bình đã từng giao phó cái gì đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, chẳng lẽ là Lục Cầm Nhi sao? Huyền hồ chân nhân vội vàng khai mở cửa không gian của hoàng kim ốc. Một cổ cuồng phong cuốn lên một đoàn cột lửa nhất thời cuốn ùa mà lên giữa không trung. Một con đại điểu xinh đẹp màu đỏ xanh hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cả người, mang một đạo cuồng phong thoát ra từ trong cột lửa, bay thẳng lên. Từng tiếng kêu to trong trẻo chấn động bên ngoài mấy dặm. Một con phong hỏa thanh loan tuyệt vời. Không ngờ thời gian ngắn như vậy trùng hợp vào lúc này nó đã thành công ngưng tụ pháp tướng, nhất cử bước vào pháp tướng kỳ. Thời gian Lục Cầm Nhi dừng lại ở đoán đan 9 tầng đã đủ rồi dài, nhưng nàng dưới Lục Bình lần nữa yêu cầu, mặc dù tu vi bởi vì không có phong hoa song trúc tính thiên cấp linh vật thích hợp mà không tồn tại, nhưng chưa hề bỏ qua rèn luyện tu vi căn cơ tự thân. Đặc biệt là sau khi Lục Bình giao cho Lục Cầm Nhi một viên loạn chi lệ châu, Lục Cầm Nhi ngày đêm thể ngộ cuối cùng hấp thu luyện hóa một cỗ khí tức trong đó do Loan đạo nhân lưu lại. Lúc này căn cơ sớm đã trở nên hùng hậu dị thường, chỉ kém cơ hội cuối cùng hậu tích bạc phát. Mà vừa vặn chính là thời điểm rốt cục Lục Bình đã lấy được thiên cấp trung phẩm linh vật Phong Hỏa Ngọc Bích. Phong Hỏa Ngọc Bích trúc tính thiên địa linh vật rốt cục khai mở cánh cửa tu vi đột nhiên tăng vọt của Lục Cầm Nhi. Vào thời điểm chân linh phái cùng Ma La đại quân giằng co không xong, Lục Cầm Nhi rốt cục đã thành công ngưng tụ pháp tướng. Mặc dù lúc này tu vị của Lục Cầm Nhi bởi vì mới vừa đột phá pháp tướng kỳ mà cũng không quá ổn định, nhưng giờ cục diện cũng không cho phép lại đi tĩnh hạ tâm lại củng cố tu vị. Sau khi nhìn rõ hết thế cục trên sân, Lục Cầm Góc truyện audio.com, Nhi dứt khoát nhất định vọt ra khỏi ngũ hành đại trận. Vũ Anh Lan một mực ở nơi đóng quân gõ pháp bảo phòng chế Thương Hải Trung do Lục Bình để lại cho nàng, vào khoảnh khắc thấy Lục Cầm Nhi hóa thành một đạo hỏa quang ó vọt ra khỏi chú địa một thời gian cũng ngẩn ra. Vũ Anh Lan thấy bên ngoài chí địa giao chiến gằng co, sắc mặt của nàng ta liên tiếp biến đổi, cuối cùng cũng lấy ra một cái dương chi ngọc bình trong chữ vật pháp khí bên hông, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm vậy, từ trong bình ngọc mang ra một viên đạn hoàn màu đỏ sậm, sau đó ngửa đầu một cái nuốt vào trong bụng. Khoảnh khắc Lục Cầm Nhi vọt ra khỏi chú địa, Lưu Thiên Viên đột nhiên rời khỏi sự tỉ muội Thiền Nguyệt Thiền Tương bay ngược trở về. Còn tỉ muội Thiền Nguyệt Thiền Tương chỉ đành phải lấy lực của hai người liên thủ đối mặt một con ngọc tu la cùng với một con ngọc ma công kích, đồng thời còn phải lôi kéo một con huyết tu la một mực ở bên cạnh phối hợp hai con ngọc ma la, để cho nó không thể đuổi theo Lưu Thiền Viện. Mặt khác hai nàng còn phải ứng đối không ít ma la lớn nhỏ càn quét chung quanh, cục diện nhất thời rơi vào hạ phong. Sư tỉ muội hai người trong lúc nhất thời chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lục Cầm Nhi đột nhiên lao ra cùng với Lưu Thiên Viên nháy mắt lui về trong lúc nhất thời khiến cho tràng diện cục diện nổi lên một tia chấn động. Tiếp theo đó thấy hai người không hẹn mà cùng hướng về phía đang theo bày trí địa hộ trận, còn phải thỉnh thoảng phối hợp với đạo binh đại trận sau lưng mới có thể miễn cưỡng chặn lại hai con huyết tu la vọt tới tiến công thiên điền. Hai con huyết tu la hiển nhiên cũng ý thức được sự nguy hiểm của cục diện, một con huyết tu la lập tức phản hướng về phía sau cố gắng muốn chặn xuống Lưu Thiên Viên, nhưng nó lại khinh thường thực lực của Lưu Thiên Viên. Thực lực của Lưu Thiên Viên làm sự tồn tại có thể nói là kế dưới Lục Bình trong chân linh phái đại đệ tử đời thứ ba tê trước mắt. hắn dung luyện xong pháp tướng chi hồn cũng không phải là dễ dàng bị một con huyết tu la đỡ được như vậy, huống chi lúc này chân linh phái đã đến lúc không thể không liều mạng. Trong một tiếng vang thật lớn, trong tầm mắt sợ hãi của con huyết tu la đó, Lưu Thiên Viên đầy máu nơi khóe miệng không ngờ lại cứng rắn giành được thượng phong trong lần đụng nhau này, bước lui đi con huyết tu la đó. Mà sau lưng nó Thiên Điền cùng Lục Cầm Nhi xông lên liên thủ đánh ra, đã hoàn toàn áp chế một con huyết tu la khác. Lục Cầm Nhi triển hiện ra thực lực cũng làm người ta thầm giật mình. Ở đây là yếu từ một mực mới vừa đột phá pháp tướng tu sĩ, thực lực như thế này đã hoàn toàn không dưới Thiên Điền thấm nhuần thật nhiều năm ở pháp tướng sơ kỳ. Vừa lúc đó, Cơ Thiên Hiền cùng Lý Huyền Như chia ra chủ trì đạo binh đại trận đột nhiên thoát khỏi đại trận. Toàn bộ sự vận chuyển của đạo binh đại trận hoàn toàn tăng thêm trên người một mình Lý Thiên Như, khiến cho hiệu suất ứng cấp của đạo binh đại trận đột nhiên rơi xuống. Mà là đại quân vây công chú địa đại trận bất ngờ điên cuồng lên, màu sắc của hộ trận pháp cháo biến đổi kịch liệt, phảng phất sau một khắc sẽ bị đánh nát vậy. Mặt đất chỗ trận bàn, Huyền Hồ chỉ huy mấy trận pháp sư thay đổi toàn bộ cực phẩm linh thạch liên tiếp bị bể nát vây quanh trên chân bàn. Cùng lúc đó, linh lung trấn áp trên ngũ hành hoàn đột nhiên truyền tới một trận tiếng ông ông. Huyền Hồ thấy một cổ nguyên khí, góc truyện audio.com, màu xanh da trời nồng đặc cuồn cuộn rót đến trong ngũ hành hoàn dưới chân. Cách chương.